Thần cấp ở rể, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640. Diệp Vô Phong thấy lạ, hỏi, Club Hào Thiên, nó tới mấy chỗ đó làm gì? Ai mà biết tên khốn Nguyên Đông Thành đã nói với Na Na chuyện gì? Khiến cho Na Na tới mấy nơi như vậy? Bạch Nhạn Phi cực kỳ giận dữ. Nhưng cô ấy biết điều quan trọng nhất bây giờ là cứu được Phong Lệ Na ra ngoài. A Mịch sau khi nghe thấy cái tên Club Hào Thiên đã dùng một ánh mắt khác thường nhìn Diệp Vô Phong. Bởi vì cô ấy biết Club Hào Thiên là một vũ trường ăn chơi trác táng. Trong đó có rất nhiều trò chỉ có người lớn mới được phép chơi. Mà Club Hào Thiên này là club lớn nhất ở Liêu Đông. Người có thể vào đó chơi đều là người có tiền cả. Ở trong đó, có thể nói là tiền tiêu như nước. Trong vòng một đêm, một người ở đó có thể tiêu hết vài ba chục triệu. Một nơi như thế tuyệt nhiên không phải nơi người bình thường có thể tới. Được rồi, bây giờ tôi qua đó. Cô tự mình cẩn thận chút. Cũng có thể đây là cái bẫy của người nào đó. Diệp Vô Phong nhắc nhở. Tôi biết rồi. Bạch Nhạn Phi nói xong bèn cúp máy. Diệp Vô Phong đứng dậy. Nhìn A Mịch rồi nói. Bây giờ tôi có chút chuyện phải đi rồi. A Mịch gật đầu. Sau khi ra khỏi nhà. Lần đầu tiên Diệp Vô Phong lái xe tới trước cửa chính Club Hào Thiên. Quả nhiên Club Hào Thiên này lớn thật. Đặc biệt là hai con sư tử đá cao 3 mét ở cửa. Đúng là oách xà lách thật. Trước cửa Club Hào Thiên đậu rất nhiều xe. Mỗi chiếc trên vài trăm triệu khá hay thấy. Thậm chí còn có vài chiếc trên cả tỷ bạc. Anh đứng trước cửa, nghĩ ngợi một hồi. Vẫn là vào xem tình hình ra sao rồi nói tiếp. Ai mà biết tới khi nào Bạch Nhạn Phi mới đến. Nhà A Mịch khá gần Club Hào Thiên này. Nên chuyện chạy sang đây cũng chỉ mất vài ba phút thôi. Bước vào trong club, Diệp Vô Phong thấy phục vụ chạy qua nở nụ cười thân thiện. Ngài đây, ngài có đặt bàn chưa ạ? Diệp Vô Phong gật đầu. Có rồi, nhưng tôi phải hỏi xem bọn họ ngồi ở bàn số mấy. Ở chỗ tôi không cần cậu giúp gì đâu. Cậu có thể đi làm việc của mình đi. Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy mới rời đi. Diệp Vô Phong nhìn xung quanh, phát hiện ra độ ấm ở đất rất ư dễ chịu. Đại sảnh này giống như một khu vực chỉ để nghỉ ngơi vậy. Mà nếu đi sâu vào bên trong sẽ giống như đi vào một quán bar. Vừa hay lúc này là lúc quán bar sầm uất nhất. Khắp mọi ngóc ngách đều là người với người. Mà tiếng nhạc đủ để át hoàn toàn tiếng người. Nhìn thấy mấy người điên cuồng lắc lư giống như một đám yêu tinh bay lắc vậy. Đúng vào lúc anh đang muốn tiếp tục đi tiếp thì lại thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Người này là người lần trước đứng bên cạnh Chu Đại Thiếu. Bây giờ Chu Đại Thiếu phải nhập viện rồi. Người trẻ tuổi này hình như lại tìm thấy người khác làm bạn rồi. Nhưng vẫn không sửa được thói quen làm chuyện xấu. Việc Phong Lệ Na cầu cứu rất có thể có liên quan đến người này. Thế là Diệp Vô Phong bèn đi theo người này tiến về phía trước. Rất nhanh đã thấy người đàn ông mặc áo khoác này bước vào căn phòng bao riêng số 1. Diệp Vô Phong đi về phía trước. Đến trước cửa phòng lại phát hiện ra trên cửa phòng không có mắt quan sát. Bèn cảm thấy có gì đó rất đáng nghi. Nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra. Đây là kiểu cố ý làm vậy. Loại phòng bao này được làm để đặc biệt dùng cho một số người. Mà một số người này làm một số chuyện không được phép để người khác nhìn thấy. Thế nên mới sinh ra loại phòng không có mắt quan sát và cách âm tốt thế này. Nhưng điều này đối với Diệp Vô Phong mà nói cũng là một chuyện tốt. Lỡ như bên trong có xảy ra chuyện gì, thì bên ngoài cũng không thể biết được. Diệp Vô Phong sửa sang lại quần áo rồi sau đó mở cửa ra. Rất nhanh bèn thấy có 4-5 người đàn ông. Xà nẹo bên cạnh có mười mấy cô gái đang cùng nhau chơi trò chơi. Quần áo của mấy cô gái kia đã cởi tới mức chỉ còn dư lại một lớp vải rồi. Âm thanh lộn xộn vang lên khắp căn phòng. Cách chương.